Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Thánh Phaolô có nghĩ rằng tận thế sắp đến không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria đứng tiếp nhận vương quốc của Thiên Chúa. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng Giêng dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi thực hiện việc giải thích đúng đắn về giáo luật. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có 150 người, trong đó có hơn 20 vị thẩm phán của Tòa Rota. Các vị thuộc nhiều quốc tịch dưới sự điều động của vị niên trưởng là Đức Giám mục Antoni Stankiewicz, người Ba Lan. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha phê bình những trào lưu tư tưởng gần đây, chống lại sự gắn bó thái quá với các luật lệ của giáo hội, bắt đầu từ bộ giáo luật, và họ đề nghị lối giải thích dựa trên điều gọi là lòng từ bi, công bằng, nhiệm ý cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ trương này không vượt qua thái độ duy thực nghiệm mà họ tố cáo, nhưng chỉ thay thế nó bằng một phương pháp khác, trong đó việc giải thích của con người tự nhận vai trò chủ yếu trong việc xác định đâu là điều hợp pháp. Nó thiếu ý nghĩa của một pháp luật khách quan cần tìm kiếm, và rốt cuộc, nó có nguy cơ trở nên độc đoán. Đức Thánh Cha cổ võ một lối giải thích giáo luật hợp với cảm thức về giáo hội, đạo lý của hội thánh, và tương ứng với các thực tại của giáo hội. Ngài nói, cần phải áp dụng cho giáo luật một sự giải thích canh tân trong sự tiếp tục theo tinh thần công đồng chung Vatican II.
Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các thẩm phán, nhân viên, các luật sư và cộng tác viên của Tòa Thượng Phẩm Rota đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Khánh, chủ sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các thẩm phán và chức sắc tư pháp của giáo hội hãy để cho Chúa Thánh Linh soi sáng trong hành động, đón nhận tiêu chuẩn đích thực của tin mừng là tiêu chuẩn phán đoán duy nhất theo chân lý và bác ái. Ngài nói, nếu không có ánh sáng của Thánh Linh thì sự giải thích của chúng ta về các biến cố và con người sẽ thiếu sự hợp lý ấy. Nếu chúng ta không đón nhận trí tuệ và sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, thì chúng ta có nguy cơ có một con tim thiếu nhạy cảm và một trí tuệ bị lu mờ vì những thành kiến. Vì thế, các thẩm phán của giáo hội, cũng như các chức sắc khác trong ngành công lý của hội thánh, không bao giờ được mệt mỏi trong việc cầu xin Chúa Thánh Linh để Chúa ban cho mỗi người lòng say mê đối với chân lý, không bao giờ cáo buộc lên án một ai. Trái lại, cổ võ sự thật nhờ lòng yêu mến chân lý, sau khi đã vất vả tìm kiếm chân lý. Mặt khác, cũng sáng hôm qua, sau khi tiếp Tòa Thượng Thẩm Rota, nhân lễ kính Thánh Nữ Agnes đồng trinh tử đạo, Đức Thánh Cha đã làm phép hai con chiên do giáo xứ Thánh Agnes ở Roma dâng tặng và sẽ được đăng diện Trappist ở Roma nuôi, để lấy lên dệt thành các dây banlium. Và Đức Thánh Cha sẽ trao cho các tân tổng giám mục chính tòa vào ngày 29 tháng 6 tới đây.
Lộ Đức, các hồ tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức sẽ được xây lại tại một địa điểm khác để có thể đáp ứng con số đông đảo các tín hữu hành hương. Đức cha Jacques Perrier, giám mục giáo phận Tạc bờ Lộ Đức, cho biết như trên hôm 18 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 150 năm giáo quyền địa phương chính thức nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Thánh nữ Bernadette. Đức cha Perrier cho biết, khu vực các hồ tắm hiện nay quá cũ, chật hẹp và dài, không thể dành cho các tín hữu hành hương một sự tiếp đón xứng đáng, vì thế cần phải chỉnh trang lại. địa điểm hiện nay ở gần hang đá Đức Mẹ hiện ra có 17 bể tắm, quá ít không thể đáp ứng con số đông đảo tín hữu hành hương. Vì thế họ thường phải xếp hàng chờ đợi, mà khu vực chờ đợi lại ít thích hợp với việc suy niệm, cũng như không có phòng riêng để thay quần áo. Cũng vì thế có nhiều tín hữu đã rút lui. Trong số 6 triệu tín hữu hành hương đến Lộ Đức mỗi năm, chỉ có 400.000 người đến các bể tắm nước suối. Để giải quyết các vấn đề trên đây và để mỗi người có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ, hãy đến uống nước suối và rửa tại đó. Khu vực các bể tắm sẽ được di chuyển đến cạnh sông, tại cánh đồng rộng, nơi mà thánh nữ Bernadette chứng kiến lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ hồi năm 1858, đối diện với hang đá.
Ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã phát động cuộc thi tuyển đồ án và năm hạng kiến trúc tại Pháp đã được chấp nhận. Vào tháng 4 tới đây, dự án chung kết sẽ trình bày. Dự án được gọi là Siloe, tên bể tắm trong phúc âm nơi Chúa Giêsu chữa lành một người mù, và dự kiến sẽ được hoàn thành trong niên khóa 2014-2015. Tại địa điểm mới, các bể tắm vẫn được duy trì, nhưng sẽ có những bình cao thấp khác nhau được thiết lập, để các tín hữu có thể rửa và uống nước. Đức cha Perrier nhắc lại rằng, Đức Mẹ không hề nói phải tắm, nhưng chỉ uống và rửa mình tại suối nước sẽ xuất hiện tại nơi ấy. Ngoài ra, một phòng mới để hồi niệm sẽ được thiết lập hướng về hang đá để giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn trong yên tĩnh trước khi đến tắm hoặc rửa ở bể nước lạnh 11 độ. Đức Giám mục Lộ Đức cũng cho biết dự án tân trang tốn phí khoảng 4 triệu euro, khiến nhiều người lo lắng. Nhưng cho đến nay, các công trình ở Lộ Đức vẫn được thực hiện nhờ tiền vay mượn, vì chúng tôi không có tiền cần thiết cho các dự án. Dầu vậy, không vì thế mà tôi để cho mình bị chặn lại. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã trả xong số tiền vay mượn để phục hồi dịch vụ đón tiếp các bệnh nhân.
Bangalore, Linh mục Babu Joseph, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ấn Độ, bày tỏ quan tâm về vụ tòa án Sharia Hồi giáo ở bang Jammu và Kashmir ra lệnh trục xuất một linh mục thừa sai công giáo. Đó là cha Jim Boss, người Hòa Lan, thuộc hội thừa sai Mill Hill, hoạt động tại Kashmir từ 49 năm nay. Cha bị tòa án này cáo buộc về tội khuyến dụ người khác theo đạo Kitô. Cha là một nhà giảng tĩnh tâm nổi tiếng, đồng thời đảm trách trường Chúa Chiên Lành ở huyện Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir ở miền cực Bắc Ấn Độ. Trường này đã bị thiêu hủy một phần trong vụ một mục sư Tin Lành đốt kinh thánh Koran ở Hoa Kỳ hồi năm 2010. Cùng bị tòa Sharia tuyên án trục xuất còn có mục sư Khanna của Anh giáo và ba thừa sai khác. Tuy các tòa án Sharia Hồi giáo không có giá trị pháp lý ở Ấn Độ, nhưng phán quyết của tòa này cũng làm các vị lãnh đạo Kitô lo âu. Cha Babu Joseph tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 20 tháng Giêng vừa qua rằng, chúng tôi thực sự quan tâm về vấn đề này. Các luật riêng thuộc các cộng đồng tôn giáo về nhân sự không thể được sử dụng để chống lại các tín ngưỡng khác.
Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, kêu gọi tòa án tối cao của Ấn đề ra các biện pháp chống lại tòa án Sharia Hồi giáo ở Kashmir. Nếu hệ thống tư pháp của Ấn Độ phải phục tùng các tòa án Hồi giáo như thế, thì sẽ bùng lên bạo lực chống các tín hữu Kitô thiểu số. Đức cha Peter Celestin, giám mục giáo phận Jammu và Kashmir, nói rằng, hiến pháp Ấn Độ bảo đảm tự do tôn giáo, kể cả quyền truyền bá tín ngưỡng của mình và trở lại đạo. Tại các trường học do cha Sam Boss đảm trách, cha luôn phục vụ giới trẻ Hồi giáo, giáo dục họ. Cha không hề can dự vào vụ cưỡng bách cải đạo hoặc khuyến dụ người khác theo đạo Kitô. Các trường học công giáo phục vụ mua lợi ích cho quốc gia, chứ không phải mua lợi cho chúng tôi. Bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ chỉ có hơn 5.000 tín hữu Kitô trong số 4 triệu dân cư.
Cairo, Giáo hội Công giáo Ai Cập và nhiều cộng đoàn Kitô khác tại nước này chống lại án tử hình đối với bất kỳ ai, kể cả đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Linh mục Rafik Reis, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập tuyên bố như trên với hãng tin Asia News ở Roma hôm 20 tháng Giêng, nhân vụ xử án cựu Tổng thống Mubarak được mở lại hôm 16 tháng Giêng vừa qua, sau hai tuần lễ bị gián đoạn. Từ nhiều ngày nay, hàng trăm người biểu tình trước tòa án ở thủ đô Cairo, trương biểu ngữ và hô những khẩu hiệu đòi tòa kết án tử hình ông Mubarak vì tội gọi là đã ra lệnh bắn vào đoàn người biểu tình phản đối chế độ ngày 28 tháng Giêng năm ngoái. Cha Grace giải thích rằng không ai có quyền tước bỏ mạng sống của người khác, kể cả khi người này phạm những tội kinh khủng. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm điều ấy. Rất tiếc là trong tâm thức Hồi giáo, án tử hình là một chuyện bình thường. Luật Ai Cập cũng dự trù treo cổ những người mắc tội nặng nhất. Cha Grace cho biết thêm rằng hiện giờ chưa có bản án chung kết cho cựu Tổng thống Ai Cập, nên vẫn còn quá sớm, chưa thể đưa ra nhận định về vấn đề này. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các thẩm phán Ai Cập đừng lên án tử hình. Ông nhắc lại rằng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước ngưng hành quyết và đừng đưa ra các bản án tử hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Đức Giê-xu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot chính là kẻ nộp người. Thông thường ở xã hội Do Thái, người môn đệ đi tầm sư học đạo, còn thầy Giê-xu lại đi gọi học trò. Thầy muốn lập một nhóm học trò ruột, hết sức gần gũi với mình. Những người thầy muốn, thầy đã gọi họ lại, và họ đã đáp lời mà đến với vị thầy đang ở trên núi. Như thế, sáng kiến thì bắt nguồn từ thầy, còn đáp lại là điều con người cần thực hiện. Thầy Giê-xu muốn lập một nhóm 12 môn đệ, có thể vì thầy nhớ đến 12 chi tộc Israel ngày xưa. Mục đích của nhóm 12 này là ở với thầy và được thầy sai đi. Ở với là chuyện ưu tiên và cũng là chuyện dễ bị sao lãng. Ở với là có tương quan thân thiết và thường xuyên với thầy. Ở với là chia sẻ cuộc sống ăn ở, đói no, thành công, thất bại. Khi ở với thầy Giê-xu, người môn đệ hiểu thầy sâu xa và gắn bó với thầy. Khi các môn đệ đến với và ở với thầy Giê-xu, họ như được tách ra khỏi đám đông. Sau này khi tìm người thay thế Giu-đa phản bội, Phê-rô đòi đó phải là người sống với thầy Giê-xu ngay từ đầu. Ở với nằm trong định nghĩa về người môn đệ của thầy Giê-xu, nhưng đó không phải là điểm dừng. Ở lại với Chúa là để được sai đến với con người. Được tách ra khỏi đám đông chính là để được sai đến với đám đông, trong tư cách là người đã được mắt thấy, tai nghe thầy Giê-xu. Người môn đệ được sai sẽ được phép làm những việc y hệt như thầy: rao giảng tin mừng, trừ quỷ nhằm phục vụ con người. Chẳng những họ làm việc như thầy, họ còn làm việc của thầy và với thầy. Không ở với thì cũng chẳng được sai đi, và cũng không có đủ sức để được sai. Nhưng ở với là để có ngày được sai đi, mà sai đi thì vẫn luôn ở với. Kitô hữu là người được gọi để ở với Chúa Giê-xu và được Ngài sai đi. cuộc sống sao động hôm nay có vẻ làm ta quên ở với Chúa và rơi vào tình trạng nghiện việc. Chính vì thế, công việc ta làm không đem lại hiệu quả thật sự và lâu bền. Hãy ở với Giê-xu mỗi ngày 15 phút, bạn sẽ thấy mọi sự thay đổi. Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công nghìn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị sao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo gì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài đọc 2 của thánh lễ hôm nay, Thánh Phaolô viết rằng: thời gian chẳng còn bao lâu, bộ mặt thế gian này đang biến đi. Thế thì phải chăng thánh tông đồ khuyên các tín hữu đừng nên dựng vợ gả chồng làm chi, bởi vì ngày tận thế đã gần kề rồi? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời:
thoạt tiên, khi nghe bài đọc này vào ngày cuối năm âm lịch, chúng ta có cảm tưởng như là được nghe một lời than tiếc thông thường quen gặp trong văn chương của nhiều dân tộc, tựa như là thời giờ thấm thoát thoai đưa. Nhưng mà khi đối chiếu với toàn bộ tư tưởng của Thánh Phaolô cũng như của các Kitô hữu tiến khởi, thì đoạn văn này mang một ý nghĩa khác. Thánh Tông Đồ đang nghĩ tới thời Chúa Quang Lâm đã gần kề, thế hệ này chẳng còn tồn tại bao lâu nữa. Tuy nhiên, chúng ta đừng vội nghĩ rằng Thánh Phaolô mong chờ ngày tận thế sắp đến. Cần phải phân biệt hai chuyện: Chúa Quang Lâm thì khác, còn tận thế thì khác.
Khác nhau ở chỗ nào, thưa cha?
Khác nhau ở nhiều chỗ, nhưng có thể tóm lại ở hai điểm chính. Thứ nhất, xét về đối tượng. Nói đến Chúa Quang Lâm là nói đến gặp gỡ một ai đó, tức là Chúa Giê-xu. Còn tận thế thì chỉ gợi lên một biến cố hủy diệt cái thế giới này. Từ đó, ta dễ hiểu được sự khác biệt thứ hai, nghĩa là về tâm trạng. Các tín hữu tiến khởi mong mỏi Chúa Quang Lâm, nói được như là trẻ mong mẹ về chợ vậy. Còn cái ý tưởng tận thế gây cho ta kinh hoàng sợ hãi, vì thế tốt thương là đừng nhắc tới.
Thưa cha, vì sao các Kitô hữu tiên khởi trông mong ngày Chúa Quang Lâm ạ?
Tôi nghĩ có nhiều lý do, và chắc không phải tất cả đều tốt lành với nhau. Như chị đã biết, vào thời Chúa Giê-xu ra đời, nhiều người muốn theo làm môn đệ của Người, vì họ ước mơ rằng Thầy mình sẽ làm vua, và mình cũng được cai trị với Thầy. Nhưng mà giấc mộng ấy đã tan vỡ khi họ thấy Thầy bị treo trên thập giá, chứ không phải là ngự trên ngai vua. Khi biến cố thập giá đã gây ra một cú sốc rất lớn cho họ. Đan rằng Đức Giê-xu đã phục sinh, và Người đã giải thích cho họ rõ về ý nghĩa của cuộc tử nạn của mình. Nhưng mà không dễ gì thay đổi não trạng như là trở bàn tay. Ở chương đầu sách Tông đồ Công vụ, câu 8, Thánh Luca cho chúng ta biết rằng, vào chính ngày Chúa Giêsu lên trời, có người còn đặt câu hỏi: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Họ chưa phân biệt được thế nào là vương quốc của Thiên Chúa, thế nào là vương quốc Israel. Dù sao, ta có thể đoán được là nhiều môn đệ tin rằng Chúa Giêsu lên trời và chỉ một thời gian ngắn mà thôi, thì Ngài sẽ trở lại để đưa các tín hữu về trời. Ta có thể đọc được tâm trạng này ở nơi các tín hữu Thessalonica. Họ buồn bởi vì những thân nhân đã qua đời trước khi Chúa trở lại. Vì thế, những người đó không được diễm phúc đón gặp Chúa. Để trấn an họ, trong lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, chừng nào Chúa đến, thì trước tiên những người đã chết sẽ được sống lại, và cùng với những người còn đang sống, kể cả các tín hữu Thessalonica thời đó cũng như là Thánh Phaolô, tất cả sẽ cùng nhau ra đón Chúa và Chúa sẽ đưa họ về trời. Thư thứ nhất Thessalonica chương 4 câu 15-17.
Nhưng Chúa Giêsu đâu đã quang lâm vào thời Thánh Phaolô? Như vậy có phải là Thánh Tông đồ đã tính sai không ạ?
Theo tôi nghĩ, Thánh Phaolô cũng như các môn đệ khác đã phải trải qua nhiều cuộc cải tạo tư tưởng, không phải là trong các trại tập trung, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Như đã nói trên đây, và lúc đầu, nhiều môn đệ đi theo Chúa bởi vì mơ ước được làm quan cai trị dân Israel, và họ cần được hoán cải để hiểu rõ ơn gọi của mình. Thánh Phaolô cũng vậy thôi. Cách riêng liên quan tới việc mong chờ Chúa quang lâm, chúng ta thấy một sự tiến triển về quan điểm. Ở những lá thư đầu tiên, chẳng hạn như hai lá thư gửi Thessalonica, thư thứ nhất gửi Corinto chương 15, ông tin rằng biến cố quang lâm đã gần kề. Nhưng mà về sau, không thấy ông nhắc tới đề tài này nữa. Nói đúng hơn, ông đã đào sâu hơn ý nghĩa của việc Chúa quang lâm. Có lẽ là trước đó, cũng giống như dân gian, ông quan niệm Chúa quang lâm như một biến cố thiên nhiên, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ uy nghi từ trời đáp xuống để đưa chúng ta về trời với Ngài. Nhưng mà dần dần, Phaolô tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của biến cố này, đặt trong toàn thể lịch sử cứu độ. Ngày quang lâm sẽ là ngày kết thúc kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, ngày Thiên Chúa thiết lập vương quyền, đánh tan quyền lực của tội lỗi và sự chết. Và trên hết tất cả, trọng tâm của việc quang lâm nằm ở chỗ là chúng ta được ở cùng Chúa Giêsu mãi mãi. Chúng ta thấy rõ cái tư tưởng này trong các lá thư ông Phaolô viết vào cuối đời, chẳng hạn như là trong thư gửi Philippe chương 1, khi đang ngồi tù và bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Lúc đó ông viết rằng: Bây giờ cũng như trong mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nên nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay dù tôi chết. Bởi vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Tại sao chết lại được coi là một mối lợi? Ông trả lời: Bởi vì tôi ra đi là để được ở với Đức Kitô. Như vậy, điều cốt yếu của cánh chung là được ở với Đức Kitô mãi mãi.
Nhưng đó là cảm nghiệm riêng của Thánh Phaolô nhờ sự tiến triển đời sống tâm linh, chứ đâu phải ai ai cũng nghĩ như thế đâu. Tân ước vẫn đồng hóa ngày Chúa quang lâm với ngày tận thế đấy chứ.
Nãy giờ chúng ta chỉ nghiên cứu quan điểm của Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, Tân ước còn trình bày nhiều quan điểm khác nữa về ngày quang lâm. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thánh Phaolô viết các lá thư không phải như là viết hồi ký về cảm nghiệm riêng của mình. Thánh Tông đồ muốn truyền thụ một đạo lý cho các tín hữu mà ông gọi là tin mừng. Trọng tâm của tin mừng là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Nhờ bí tích rửa tội, các tín hữu đã được thông dự vào mầu nhiệm vượt qua của Người. Vì thế, họ phải chết cho con người cũ, con người của tính mê tật xấu, để sống lại cho cuộc đời mới. Như thế, cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu rồi. Theo nghĩa là chúng ta đã trở thành con cái Chúa, là đền thờ của Thánh Linh, là thân thể của Đức Kitô rồi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ mới nhận được những mầm mống của đời sống tương lai mà thôi, và chúng ta mong cho những mầm đó sớm được trừ nợ, nghĩa là được thoát khỏi cảnh thư hát tàn tạ, được phục sinh thân xác. Những điều đó sẽ xảy ra vào ngày Quang Lâm. Vì thế, các tín hữu tin khởi không có sợ ngày trước Quang Lâm. Ngược lại, trong thư gửi Philippe, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Đáp lại, Tân Ước còn ghi lại lời khẩn cầu ở cuối sách Khải Huyền: Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến.
Nhưng mà sách Khải Huyền mô tả nhiều cảnh tượng kinh hoàng của ngày tận thế như chiến tranh, loạn lạc, động đất, hạn hán, lụt lội, ai mà không sợ thế chứ?
Xưa nay người ta thường liên kết sách Khải Huyền với những cảnh tượng phá hủy trời đất. Nhưng mà những cuộc nghiên cứu kinh thánh trong hai thế kỷ vừa qua đã nêu bật rằng cần phải phân biệt giữa thể văn và mục tiêu của sách Khải Huyền. Thể văn Khải Huyền nói đến sự hủy diệt thế giới này bởi vì thế giới tự trưng cho lực lượng sự giữ. Những hình ảnh rùng rợn được sử dụng chỉ muốn nói lên rằng thế giới cũ cần phải bị hủy diệt, ngõ hầu một thế giới mới được xuất hiện. Còn mục tiêu của sách Khải Huyền là nuôi dưỡng niềm hy vọng cho các tín hữu đang bị bách hại. Cái thế giới cũ tượng trưng cho các lực lượng tội lỗi đang thống trị thế giới và đang đè nặng trên các tín hữu. Tác giả khuyến khích các tín hữu rằng đừng sợ các quyền lực đó, bởi vì chúng sẽ bị Chúa đập tan. Nói một cách khác, khi bàn tới tận thế, tác giả không hiểu về sự tàn phá vũ trụ hay thế giới vật chất, nhưng là cái thế giới theo nghĩa luân lý, thế giới tượng trưng cho tội lỗi, cho các lực lượng chống đối sự thiện, chống đối Thiên Chúa.
Trở lại với bài đọc thứ hai trong Thánh lễ Chúa Nhật, Thánh Phaolô nói đến bộ mặt thế gian này đang biến đi và khuyến khích các tín hữu đừng bám víu vào chuyện thế sự. Phải chăng các Kitô hữu chỉ nên lo những chuyện trên trời, chứ đừng quan tâm đến chuyện dưới đất?
Ta có thể đọc lời khuyên của Thánh Phaolô theo hai chiều hướng, tương ứng với hai giai đoạn tiến triển trong quan điểm của ông về Quang Lâm. Ở giai đoạn đầu, ông quan niệm Quang Lâm như là một biến cố thời gian và không gian. Theo nghĩa này, ta có thể giải thích rằng, bởi vì Chúa sắp tới rồi, cho nên đừng nên lấy vợ lấy chồng, tậu đất tậu ruộng làm gì. Ở giai đoạn thứ hai, việc Quang Lâm được chú trọng vào sự kết hiệp với Chúa Kitô. Dưới nhãn giới này, ta có thể giải thích như thế này. So sánh với việc được chiếm hữu Chúa Kitô, thì mọi sự trên đời này chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong quá khứ, vào thời mà lãnh đạo Kitô giáo do các đan sĩ làm bá chủ, thì người ta quan niệm rằng thế giới này chỉ là hư ảo, vì vậy nên trút bỏ sự đời để cho tâm hồn được thanh thản. Còn thời nay, lãnh đạo Kitô giáo nhắm tới các giáo dân, thì người ta đề cao việc dấn thân để xây dựng một thế giới công bình nhân đạo hơn. Thiết tưởng, chúng ta cần duy trì một thế quân bình giữa hai yếu sách chính đáng vừa rồi. Một đàng, chúng ta phải xây dựng thế giới hiện tại đã được Thiên Chúa ủy thác cho con người trông coi. Chính tại nơi đây mà ta có cơ hội thực hành đức yêu mến. Đàng khác, chúng ta biết rằng chẳng có gì vững bền trên đời này. Mọi công trình do bàn tay con người làm ra đều có giới hạn. Và xét riêng từng cá nhân, sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra đi. Theo tôi, đây là ý nghĩa của hai hàng ngũ trong hội thánh: hàng ngũ tu sĩ và hàng ngũ giáo dân. Các giáo dân nhắc nhở hội thánh về sứ mạng phải đem tin mừng để canh tân thế giới. Còn các tu sĩ nhắc nhở hội thánh về các thực tại bền vững ở trên trời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày Một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria đứng tiếp nhận vương quốc của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Maria Nữ Vương là đấng tiếp nhận nước Thiên Chúa. Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium số 55 khẳng định rằng mẹ trổi vượt trên các người khiêm nhượng và khó nghèo của Thiên Chúa là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần, mẹ rộng mở con tim cho việc tiếp nhận tràn đầy ý muốn cứu độ của Thiên Chúa và nước Chúa hệ tại việc phục tùng đó. Lời Đức Maria nói với Sứ Thần diễn tả sự sẵn sàng hoàn toàn sống theo lời đề nghị của Thiên Chúa đối với biến cố đấng cứu thế sẽ đến, và nước người sẽ vô cùng tận. Câu trả lời của Đức Maria diễn tả điểm tinh tuyền nhất của tôn giáo độc thần trong Thánh Kinh, bằng cách khẳng định rằng không có ai cao vượt hơn Thiên Chúa. Đức Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa, là Chúa duy nhất. Đây cũng là điều chúng ta có thể nhận ra trong bài Thánh Thi Magnificat, nơi mẹ Maria không có gì che giấu hay làm lu mờ quyền năng của Thiên Chúa, tất cả đều rạng ngời như chỉ có ơn Thánh Chúa nơi mẹ. Nơi ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới của ơn cứu độ, trong sự nghèo nàn của mình, mẹ Maria là sự khước từ mọi sự hữu hiệu quyền lực của con người trần gian. Mẹ là dấu chỉ quyền năng của ơn Thánh và tình yêu của Thiên Chúa. Bởi đức tin của mình và sự rộng mở cho quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đức Maria là thành phần của cộng đoàn đại kết, quy tụ tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu Kitô, là cộng đoàn vượt ngoài mọi cơ cấu mà Chúa Giêsu tuyên bố là có phúc, vì biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Trả lời cho người đàn bà nói, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Chúa Giêsu nói, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang gián tiếp chúc tụng mẹ Maria, vì hơn ai hết trong gia đình nhân loại, Đức Maria đã liên lỉ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa trong suốt cuộc sống của mẹ. Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ tới độ ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể và sống trong cung lòng trinh trắng của mẹ. Chỉ những ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa mới là người có phúc, vì được vào nước trời, chứ không phải vì kêu lên lạy Chúa, lạy Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.
Vì là người được tham dự vào vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, con mẹ, một cách mạnh mẽ sâu xa, nên Đức Maria, nữ vương, thống trị các sức mạnh của sự dữ. Trong vương quốc của Thiên Chúa, không có sự tấn công chống lại con người, nhưng chỉ có giao tranh chống lại sự dữ và các lực lượng sự dữ đe dọa nước Thiên Chúa. Các lực lượng ấy được Thánh Phaolô nhận diện ra nơi tội lỗi, trong lề luật và cái chết mà Chúa Kitô giải thoát tín hữu khỏi vòng kềm tỏa của chúng. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô viết, Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Trong chương 15, khi bàn về cách thức kẻ chết sống lại, Thánh Nhân khẳng định với tín hữu như sau. Vậy khi cái thân xác phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân xác phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây. Tử thần đã bị chôn vùi, đây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần đâu là nọc độc của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh, cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng đề cập tới việc được giải thoát khỏi lề luật cũ như sau. Nhưng nay, chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của lề luật. Hơn ai hết, Đức Maria tham dự vào quyền thống trị của Chúa Kitô vua trên các thù địch của con người, bởi vì như các giáo phụ đã cùng nhau đồng ý với các dữ kiện tin mừng, mẹ Maria đã không bao giờ biết đến tội lỗi ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống của mẹ, như sẽ được huấn quyền minh xác. Nghĩa là, cái tôi của mẹ đã không bao giờ xấu xa, trở thành xa lạ với Thiên Chúa và nô lệ sự ích kỷ. Đức Maria đã chiến thắng cả trên luật lệ, được hiểu như là văn bản bề ngoài đã đem theo tội lỗi trong lịch sử, bởi vì từ việc tuân giữ luật lệ Môi-se, mẹ đã bước sang việc tươi vui chấp nhận cuộc sống mới của cộng đoàn Kitô, cũng như bởi vì thần khí mà mẹ đã lãnh nhận đã rộng mở con tim của mẹ cho việc sẵn sàng chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa với thái độ sẵn sàng của tình yêu mến.
Thật thế, trình thuật biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, Thánh sử Luca viết trong chương 2. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Xa hơn, Thánh sử Luca viết, khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilea. Đức Maria cùng với Thánh Giuse và Chúa Giêsu cũng luôn tuân giữ luật Môsê, hàng năm lên Jerusalem mừng lễ vượt qua, như Thánh sử Luca ghi trong cùng chương 2. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Nghĩa là Đức Maria trung thành tuân giữ mọi lề luật Môsê. Nhưng khi giáo hội là cộng đoàn dân riêng mới của Thiên Chúa thành hình, mẹ tươi vui chấp nhận cuộc sống mới ấy, như Thánh sử Luca ghi trong chương 1 sách Công vụ. Sau khi Chúa Giêsu Kitô lên trời, các tông đồ trở về nhà tiệc ly, tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Rồi trong ngày lễ ngũ tuần, họ nhận được ơn thánh thần dưới hình các lưỡi lửa đậu xuống trên đầu từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Cùng với các Kitô hữu thành phần của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Maria sống thực tại dân riêng mới của Thiên Chúa. Vào cuối chương 2, Thánh sử Luca miêu tả cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm được nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Và Đức Maria là một thành phần của cộng đoàn Kitô, dân riêng mới của Thiên Chúa.
Việc Đức Maria thay đổi từ cộng đoàn Israel dân cũ sang cộng đoàn Kitô dân mới là kết quả lời thưa xin vâng mẹ đã nói lên với sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin. Trước thắc mắc của Đức Maria muốn biết kiểu Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài như thế nào, sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Bấy giờ, Đức Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Tiếng xin vâng ấy tóm tắt tất cả sự sẵn sàng tuân phục ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời của Đức Maria. Nó diễn tả thái độ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa của mẹ. Nó cũng diễn tả thái độ sống của mẹ, luôn luôn hoàn toàn tin yêu phó thác. Với biến cố hồn xác lên trời, Đức Maria cũng tham dự vào sự thống trị của Chúa Kitô vua trên thù địch cuối cùng là sự chết, và nhờ thân xác thần thiêng, mẹ cũng được tự do không bị hạn hẹp bởi các luật lệ không gian và thời gian. Sự tham dự vào sự tự do hành động không giới hạn của Thiên Chúa cho thấy vương quyền cánh chung của Đức Maria mà dọc dài các thế kỷ, các tín hữu Kitô sẽ kinh nghiệm như là việc thông truyền sự sống, chữa lành khỏi sự dữ, chiến thắng trên các quyền lực thù nghịch. Đức Maria được thừa nhận như là người có phép thần thông, đấng chữa lành, như sức mạnh cứu thoát, như đấng chiến thắng các lạc giáo. Tất cả đều là các khả năng đặc biệt của một vương quyền vượt lên trên các quan niệm của con người, trong nghĩa mẹ chia sẻ vào kiểu cai trị của Thiên Chúa và của Chúa Kitô như được minh chứng bởi truyền thống kinh thánh. Đức Maria Nữ Vương cộng tác vào việc đánh bại các vòng vây của ma quỷ tiếp tục áp bức nhân loại qua các thực tại gây khổ đau bất hạnh cho con người như nghèo đói, bất công, lạm dụng quyền bính, hận thù, ghen ghét, khai thác bóc lột tha nhân, bạo hành, tàn phá thiên nhiên, chối bỏ Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi thực hiện việc giải thích đúng đắn về giáo luật. Bangalore, Linh Mục Babu Joseph, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ấn Độ, bày tỏ quan tâm về vụ Tòa án Sharia Hồi giáo ở bang Jammu và Kashmir ra lệnh trục xuất một linh mục thừa sai Công giáo. Cairo, Giáo hội Công giáo Ai Cập và nhiều cộng đoàn Kitô khác tại nước này chống lại án tử hình đối với bất kỳ ai, kể cả đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.